Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA phát thanh trên trang nhà voatiengviet.com trong chương trình 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Sau hàng loạt các bản án dành cho các blogger bất đồng chính kiến về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 mà mức cao nhất lên tới 12 năm tù như của Điếu Cày, thì liên tiếp trong 3 tuần lễ từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, lần lượt 3 blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy bị bắt khẩn cấp vì Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Sau những bài viết kêu gọi dân chủ, phê phán chính phủ, bị Hà Nội cho là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Nhiều người cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam đang thay đổi công cụ để tiếp tục trấn áp những tiếng nói không cùng quan điểm. Nguyên nhân vì sao? Những tranh cãi và cảm nhận của giới blogger trong nước về Điều 258 như thế nào? Đó cũng là nội dung cuộc thảo luận với 3 blogger từ hai miền Nam Bắc trên tạp chí Thanh Niên hôm nay.
Tôi là Quỳnh Công Tử, blogger là tại Sài Gòn.
Em là Tiến Tú, em đang ở Bắc Giang.
Duy, mình đến từ Sài Gòn.
Cảm nhận của các blogger ở Việt Nam như các bạn đây, khi thấy những người blogger viết blog mà họ bị bắt giữ vì Điều 258, thì điều này cho các bạn những cái suy nghĩ như thế nào ạ?
Cái Điều 258 thì nó cũng từ Điều 88, Điều 79 mình ra hơn. Cái Điều 258 này nó cũng có gì mới đâu, mà nhiều người trước đã bị rồi, nhưng mà mẹ nắm như Quỳnh là ở Nha Trang, người Buôn Gió là Bùi Thanh Hiếu và cũng như là Trang Hạ, ba người đầu tiên là bị Điều 258 này nhưng mà không có truy tố. Bây giờ đó là người ta muốn lấy cái điều ra ra để hâm dọa hay là để đe dọa những người khác thôi.
Vâng, theo anh Thuận, Điều 258 và những gì đang diễn ra liên quan tới các vụ bắt giữ thì theo anh là một tín hiệu đe dọa. Thế ý kiến của Duy như thế nào?
Những cái điều như là Điều 79, Điều 88 và Điều 258 là rất được chính quyền Việt Nam sử dụng để gán ghép tội cho những cái người nào chịu trách nhiệm của chính quyền Việt Nam.
Duy và Thuận thì vừa so sánh Điều 258 với Điều 79 và 88. Nếu như trước kia mình thấy có nhiều người bị bắt, bị truy tố về Điều 79 hay Điều 88, thì thời gian gần đây lại có nhiều người liên tiếp bị bắt giữ vì Điều 258, mà đặc biệt đó là những người blogger nữa. Với cái sự chuyển hướng từ 79, 88 sang 258, có là một cái dấu hiệu, một cái tín hiệu gì từ phía chính quyền Việt Nam không? Theo các bạn cảm nhận.
Thì cái Điều 79, Điều 88 thì đã bị quốc tế cũng như dư luận nhân dân lên án rất nhiều từ lâu rồi, và có lẽ thì do trong thời gian gần đây ạ, nhất là cái giới blogger thì họ lên án kịch liệt về hai điều đấy. Và có lẽ là chính quyền cộng sản ở Việt Nam hiện nay thì họ cũng vì vậy mà họ chuyển hướng ạ. Chuyển hướng tức là quy tội những người đấu tranh.
Theo các bạn, Điều 258 đó, xét về tính hợp lý và chưa hợp lý thì cần nói lên những điểm như thế nào?
258 nó kết tội người gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Đối với lại những cái trường hợp bị cáo buộc là vi phạm cái Điều 258, họ thường không thể đưa ra được định lượng về những cái thiệt hại, những cái xâm phạm lợi ích nhà nước của một cái người mà bị họ cáo buộc đó là gì. Và cái việc kết tội cái Điều 258 không có một cái tính logic, đó là dựa vào cái sự cảm tính.
Bạn cho rằng là nó thiếu khách quan là vì nó không có những cái tiêu chuẩn để đo lường thế nào là vi phạm, tới mức nào gọi là xâm phạm, tới mức nào gọi là tội phạm. Tú thấy thế nào Tú?
Theo em thì tự với bản thân cái điều đấy nó đã thể hiện một sự vô lý ạ. Khi người ta nói một công dân hay một ai đó lợi dụng cái quyền tự do dân chủ, thực ra thì em nghĩ rằng cái quyền tự do dân chủ là một cái quyền hết sức bình thường ạ. Đã có tự do dân chủ rồi thì không, người ta không, tất nhiên là khi đã có cái thứ ấy rồi thì người ta sẽ không phải vấn đề gì đó mà phải lợi dụng.
Nhưng mà các bạn cũng biết, nói về mặt luật pháp á, cho phép con người có nhiều quyền lắm, nhưng mà nếu mà những cái quyền đó được sử dụng vô tội và không có giới hạn đó thì e rằng sẽ có những cái bất cập.
Không có bất kỳ một cái quyền tự do nào là vô giới hạn. Tự do của một người nó bị giới hạn bởi cái tự do của người khác. Anh không thể sử dụng những cái quyền tự do ngôn luận của anh để vu khống người khác chẳng hạn. Thì nếu sử dụng những cái quyền tự do ngôn luận để vu khống người khác thì nó nằm ở trong một cái phạm vi của một cái điều luật khác, đó là cái điều luật vu cáo người khác ở trong cái bộ luật dân sự chứ không phải là một cái tội hình sự. Đối với lại cái Điều 79, cái Điều 88 hoặc là cái Điều 258, chính quyền Việt Nam luôn nói là để bảo vệ an ninh quốc gia, để bắt bớ những cái người chỉ trích chính quyền. Do đó chúng ta cần phải làm rõ là thế nào là an ninh quốc gia. Ngay trong cái Công ước Liên Hợp Quốc về quyền dân sự và chính trị mà chính quyền Việt Nam là một trong những quốc gia đã ký kết, thì Điều 19 có ghi rõ là cái quyền tự do ngôn luận của một người nó có thể bị giới hạn bởi luật pháp và bị giới hạn bởi an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được chính quyền Việt Nam hiểu đó là cái sự trường tồn của cái chế độ chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam và cái sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó được hiểu như là cái sự duy trì cầm quyền của một đảng chứ không phải vì lợi ích của cả một quốc gia. Do đó, tất cả những hành động có thể đe dọa đến cái sự tiếp tục cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đều bị coi là vi phạm an ninh quốc gia.
Với cái cách hiểu đó thì bạn có đồng ý không?
Thì cái khái niệm an ninh quốc gia này là bất hợp lý. Cái cách hiểu đó, đó tôi hoàn toàn là không đồng ý. Tất cả những cái tổ chức quốc tế về bảo vệ nhân quyền họ đều lên án những cái điều luật về an ninh quốc gia ở Việt Nam đó là mù mờ. Họ coi những cái ý kiến về đa nguyên đa đảng hoặc là cổ vũ cho một cái mô hình nhà nước khác đó là vi phạm đến an ninh quốc gia. Nhưng mà ngay trong điều 1 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị có quy định mọi dân tộc đều có quyền tự do lựa chọn cái thể chế chính trị cho cái quốc gia của mình. Thì ở Việt Nam làm sao người ta có thể tự do lựa chọn những cái thể chế chính trị của quốc gia nếu như mọi ý kiến khác biệt về một cái mô hình nhà nước khác, về đa đảng chẳng hạn, hoặc là không phải là chủ nghĩa xã hội chẳng hạn, đều bị coi là an ninh quốc gia. Cho nên cái khái niệm an ninh quốc gia mà được chính quyền Việt Nam hiểu, nó mâu thuẫn hoàn toàn với lại cái cách hiểu cái thông lệ quốc tế.
Vâng, ý kiến của Duy. Thế các bạn khác có suy nghĩ như thế nào? Anh Thuận đồng ý hay phản đối?
Bây giờ tôi vi phạm an ninh quốc gia thì anh không quy định rõ an ninh quốc gia là cái gì, an ninh quốc gia của Đảng Cộng sản là sao? Anh chỉ làm sao mà cái quyền lợi của Đảng Cộng sản nó bị lu mờ, nghe là người ta không có tin vào cái Đảng Cộng sản thì người ta là anh quốc gia người ta rồi. Trong đó có hai cái điều quan trọng nhất anh quốc gia đối với Đảng Cộng sản như thế nào. Thứ nhất là những cái chuyện người ta muốn giấu giếm, người ta bưng bít mà anh đưa ra sự thật, đó là vi phạm của anh quốc gia rồi đó. Cái điều thứ hai là sao, những cái gì đó mà người ta không muốn đưa ra đó, người ta chặn đó, mà anh muốn bẻ khóa, anh muốn leo tường vượt rào để vô anh nghe anh biết đó, là cũng vi phạm nguyên gia đối với Đảng Cộng sản. Chứ đối với thực tế là nó có gì đâu mà vi phạm. Cái sự thật, lực báo chí của cả thế giới, cả nước Việt Nam, rõ ràng anh phải đưa ra sự thật trung thực. Chứ đâu phải nó theo cái đường hướng này, cái đường hướng kia. Anh vẽ cái đường ra, bắt người ta đi tin theo anh là sao được. Thì cái đó đâu phải là an ninh quốc gia đâu. Cái đó là an ninh cho cá nhân của cái đảng phái đó thôi.
Tú như thế nào ạ? Mình nói tới điều 258 quy định về việc lợi dụng tự do dân chủ thì Tú có nhận xét như thế nào về điều 258? Tú thấy nó phản ánh điều gì về tình hình dân chủ ở Việt Nam, về cái quyền tự do dân chủ của người dân ở Việt Nam?
Cái điều 258 mục đích thì nó chủ yếu là để khống chế cái quyền tự do dân chủ ở Việt Nam. Thực ra thì cái lợi ích của nhà nước thì nó cũng là một cái hết sức mờ mờ không rõ là lợi ích ở cái điểm nào. Ví dụ như họ làm sai cái điều gì đó và một blogger bất kỳ nào đó phê phán điều đấy, họ hoàn toàn có thể quy chụp về cái việc blogger đó phê phán cái điều sai của họ thành là nói xấu hay là làm tổn hại cái lợi ích của nhà nước ạ.
Thế nào là quyền và thế nào là tội? Ý kiến của Duy thế nào?
Cái điều 258 nó được sinh ra bởi một cái quốc hội mà có đến hơn 90% là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vì ở Việt Nam không có tam quyền phân lập, cho nên những cái sự bất hợp lý của một cái điều luật không thể đem ra phân tích làm quy hiến hay là hợp hiến. Thì đó là những cái trở ngại lớn nhất. Và cái điều 258 này chỉ là cái kết quả của một cái mô thức tổ chức chính quyền không có tam quyền phân lập và đặc sản Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Và cái mục đích chính của cái điều 258 này là chỉ để kết tội những cái người dám đưa ra những cái ý kiến chỉ trích chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Ý kiến của Duy có thể hiểu rằng là cái điều 258 này ngược lại nó lại xâm phạm cái quyền tự do dân chủ của công dân. Anh Thuận và Tú thấy như thế nào? Nếu như mà cá nhân lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước thì có điều 258. Nhưng mà ngược lại công dân khi nghĩ rằng là điều 258 là một cái công cụ để nhà nước xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân thì có điều gì để chế tài? Anh cảm thấy cái điều đó nó lại xâm phạm ngược lại cái lợi ích của anh, cái quyền tự do dân chủ của anh thì anh có thể làm gì?
Đó thì cái đó là cái chuyện quan trọng đó, là mọi người công dân Việt Nam sống và tuân thủ theo luật pháp Việt Nam. Nhưng mà những cái điều luật nào người ta lợi dụng cái điều luật đó để người ta xâm phạm lợi ích ngược lại đó, mình phải phản đối liền. Vi phạm cái gì, anh bị mất cái gì, chứ đâu có nói chung chung gì được. Tức là rõ ràng tôi bị mất, chứ không phải người bên kia bị mất. Trước mắt là phải tuân theo, và trong khi tuân theo là mình có quyền phản đối. Trong luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam nó có cái quy định đó mà. Anh không đồng ý, anh vẫn quyền phản đối, anh gửi đơn, gửi từ. Và kể cả cái quyền biểu tình để chống đối cái việc đó, cái việc mà cái luật mà đưa ra là sai như vậy đó.
Vâng, như hồi nãy anh có nói rằng là thấy nó không đúng thì mình có quyền mình phản đối. Nhưng mà thưa anh vâng, khi cái luật đó nó dùng để nó ngăn chặn cái sự chỉ trích mà mình phản đối thì liệu chăng cái sự phản đối của mình đó nó có thể làm được?
Có hiệu quả, có khả thi. Nhưng mà nó không phải đến một ngày một buổi đâu. Nếu mà nó không phản đối, không có bị cái phản ứng gì đó, thì nó sẽ tiếp tục nó đàn ép nữa. Nhưng mà khi có người lên tiếng, dám lên tiếng và dám đấu tranh để chống lại cái lực sai trái đó, thì nó sẽ nhẹ hơn. Bây giờ cái điều 88, điều 39 rõ ràng, xài nhiều lần nó mất hiệu lực rồi, người ta lên tiếng quá rồi. Để mình qua 2 năm báo. Đừng nói đảng Cộng sản liền nhà nước, phải phân biệt rõ. Đảng Cộng sản là đảng Cộng sản, nhà nước Việt Nam là nước Việt Nam. Dân tộc Việt Nam, nước Việt Nam là nó khác, nó không có dính dáng gì đảng Cộng sản hết trơn á. 90 triệu người dân Việt Nam, nhưng mà có 3 triệu đảng viên hơn thôi à. Làm sao thấy có 3 triệu mà trùm 90 triệu người được.
Nhưng mà ở Việt Nam thì nhà nước Việt Nam là do đảng Cộng sản điều hành, thì nhà nước chính là tổ chức đảng.
Không, cái đó là sự suy diễn thôi, chứ trong luật pháp, trong quy định, trong hiến pháp không có ghi điều đó. Anh tin đảng Cộng sản là việc của anh cứ vô đảng. Nếu mà là 90 triệu người Việt Nam này tin đảng Cộng sản, người ta vô hết rồi, đâu có mắc mớ gì, người ta có đứng ở ngoài đâu. 90 triệu người, có 3 triệu người trong đảng Cộng sản thôi thì anh, cái tỷ lệ đó đâu có thể nó bao trùm lên được. Anh tự phong, anh tự nhận thôi chứ còn không có ai hết trơn á, không có người dân nào. Tôi là người dân Việt Nam nè, tôi nói tôi không tin đảng Cộng sản, tôi không có chấp nhận, tôi nói đàng hoàng bằng sự thật chứ tôi đâu có giấu giếm đâu. Tôi nói thật gì đó, đem bắn bỏ tôi cũng nói như vậy nữa.
Trước cái tình hình có nhiều người liên tiếp bị bắt vì cái điều 258 thì cũng có dự đoán là sẽ còn nhiều người bị bắt nữa, nhất là những người blogger, những người đang vận dụng kỹ thuật để bày tỏ ý kiến của mình. Thì các bạn cũng là những người blogger, các bạn thấy thế nào? Các bạn có sợ không?
Dạ, chắc chắn là không sợ rồi. Mình thừa nhận rằng là xâm phạm lợi ích của quốc gia hay là lợi ích của đảng nó hai vấn đề khác nhau. Và giả sử như mình có nói những một vài điều mà mình chỉ trích đảng Cộng sản hay chỉ trích chủ mà thì theo em đó là cái vấn đề hết sức bình thường đấy. Cái mà họ quy chụp, quy tội mình đấy thì chỉ là một bộ phận những người của đảng họ quy tội mình chứ không phải là quốc gia quy tội mình ạ. Và mình không nên vì thế mà tỏ ra sợ hãi.
Trong cái luật về điều ước quốc tế thì có quy định là nếu trong cái quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam có những cái quy định nào sai khác hơn so với lại những cái quy định của điều ước quốc tế thì phải ưu tiên áp dụng những cái điều của điều ước quốc tế, mà ở đây tôi nhắc là điều 19 của công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị. Đó là những cái cơ sở pháp lý quốc tế mà được áp dụng một cách phổ quát của tất cả những cái quốc gia, và họ đảm bảo được cái nền tảng pháp lý đủ vững chắc để bảo vệ nhân quyền và dân chủ. Tôi thắc mắc là không hiểu là tại sao trong những cái cuộc đối thoại về nhân quyền của Việt Nam đối với lại các nước thì họ không có thể đi đến một cái nhận thức chung về cái khái niệm an ninh quốc gia là như thế nào. Trong trường hợp Việt Nam có cả một cái hệ thống tổ chức chính quyền không có tham quyền phân lập và không có một cái cơ quan đủ độc lập để có thể bảo vệ hiến pháp, hoặc là có bất kỳ một cái tổ chức nào có thể đứng ra để đối trọng chính trị đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cái việc được cái điều luật dấu là vô lý, là bất công, nhưng mà vẫn tồn tại, đó là một cái chuyện hiển nhiên. Và những cái blogger họ dám đứng ra chịu trách nhiệm đối với những gì họ biết, thì tôi nghĩ là đó cũng là một cái điều khích lệ rất là lớn. Và cái việc mà một blogger bị bắt vì cái điều luật 258 cần phải có những cái tiếng nói phản ứng mạnh hơn nữa để có thể gây áp lực đối với chính quyền Việt Nam về cái vấn đề mà áp dụng một cái luật trái đối với luật pháp quốc tế. Và chúng ta phải tập trung khai thác vào cái tầm quan trọng của luật pháp quốc tế để chống lại những cái điều luật bất công ở Việt Nam.
Tóm lại, qua những gì mà mình vừa trao đổi thì có thể hiểu rằng là nếu tôi cầm bút hoặc là nếu tôi phát ngôn mà tôi phải suy nghĩ, phải phát ngôn như thế nào, phải viết như thế nào để không trái ý nhà nước, thì đó là lúc mà chính các quyền tự do dân chủ của tôi đang bị nhà nước xâm phạm. Đó là ý kiến của ba blogger tham luận trong chương trình. Ý kiến của quý vị và các bạn nghe đài như thế nào? Xin mời chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn tái ngộ trong chủ đề tuần sau. Mời quý vị đón nghe trong buổi phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối thứ Sáu và Chủ nhật trên trang web voatiengviet.com. Trà My xin kính chào tạm biệt quý vị.